Ủ đưa khách ra cửa, tay bà vịnh, vai bà kinh, vừa khóc vừa nói. Bà về làm ơn, nói lại với thầy Thông, rằng vợ đã hư thối, mà thầy còn thương tình. Tôi với mấy đứa con của tôi, thầy không nỡ quấy cho xấu hổ, thì mẹ con tôi cảm đức của thầy lung lắm. Thầy bỏ vợ con hư thầy không tiếc, chứ tôi mất chàng rể quý, thì tôi buồn vô cùng. Vậy dù thế nào, tôi cũng xin thầy đừng quên câu, sanh con tha dễ sanh lòng. Còn về phần tôi, thì bao giờ tôi cũng quý trọng thầy, mấy anh em nó cũng vậy.
Bà Kinh về, đến trưa bà thuật rõ tình cảnh u sầu bực tức bên nhà bà chủ cho mẹ con Vĩnh Xuân với ông Kinh nghe. Bà nói, bà chủ vô ý không về con làm xấu như vậy. Hôm qua, tình cờ bà thấy Nhung có bụng, bà hạch hỏi, thì Nhung khóc, mà chịu có ngoại tình, nhưng không chịu chỉ tình nhân. Bà chủ mắng nhiếc, bà khai giận muốn đập chết, Nhung ăn năn đòi tự giận. Bà chủ khóc quá, bà chịu lỗi với rể chứ không binh con. Bà mến tiếc Vĩnh Xuân, cảm ơn Xuân còn nghĩ tình nghĩa, không nỡ làm xấu cho nhà bà. Xuân buồn cách nào bà cũng chịu hết, muốn mấy ngàn bồi thường danh giá bà cũng cho, hay muốn có nhà mà ở với Vĩnh Tân thì bà cũng mua, để cho Tân đứng bộ. Còn việc để bỏ thì bà hổ thẹn với rể và chị xui. Nên bà không dám trường mặt qua mà nói chuyện, để ba Kha đi Sài Gòn về, bà sẽ sai Khai qua xin lỗi. Rồi Xuân muốn làm sao thì dạy cho Khai làm, miễn phân ly mà không quá hận. Ai nghe nói thái độ của bà chủ như vậy thì cũng xúc động, nên không nỡ phiền trách chị nữa. Đến bà Kinh hồi hôm, bà nóng nảy quá, mà thấy tình cảnh nhà của bà chủ, nghe bà chủ khóc và năn nỉ thì bây giờ bà cũng dịu rồi, không còn muốn gây gỗ nữa. Tới bữa sau, ăn cơm rồi, mới đổ đèn một lát thì Vĩnh Xuân thấy xe ngựa ngừng trước nhà, ba Khai bận đồ dài xuống xe đi vô. Vĩnh Xuân chiếp chào, mời ngồi. Thầy bình tĩnh, giữ đủ lễ giáo, không mừng rỡ, mà cũng không lộ vẻ tự kiêu. Thầy kêu con Sen, biểu cho một bình trà, rồi hỏi ba Khai.
Má bữa nay khỏe không anh ba?
Hai đêm nay ngủ không được nên không có được khỏe.
Bà Ngân Văn dắt Vĩnh Tân ở trong đi ra, bà chào ba Khai, hỏi thăm sức khỏe của chị xui nữa, rồi biểu Vĩnh Tân lại xác cậu ba. Thế bình trà đem lên, Vĩnh Xuân rót một tách mà mời anh vợ. Bà Hương Giang muốn để cho hai người nói chuyện thông thả, nên bà dắt Vĩnh Tân ra trước, rồi đi luôn lại nhà bà Kinh. Bà Khai ké né, không muốn khởi đầu câu chuyện, nhưng bỡ ngỡ rồi ngồi dụ dự một hồi lâu, mới nói.
Con Cẩm Nhung nó không có nên nết, nó lầm lỗi đạo can thường. Hai bữa rày má buồn rầu xấu hổ, ăn ngủ không được nữa, nên má muốn đau. Tôi với thằng Tư nó giận quá, muốn đập chết nó, mà thả trôi sông cho nó khuất con mắt. Tai họa đến thình lình, cả nhà đương sầu thảm, bực tức. Bà Kinh qua nói chuyện với má, má hiểu được tình ý của Dượng. Vợ hư mà Dượng lo che đậy giùm cái xấu của vợ, Dượng cũng không có phiền trách má. Với anh em tôi, má cảm nghĩa cho nên hai bữa lại má khóc hoài. Càng mến Đức Dượng thì càng quán ghét con Cẩm Nhung. Má đi không có được nên má biểu tôi thay mặt cho má qua trước cảm ơn Dượng. Dầu phải xa vợ, xong Dượng không quên tình mẹ con, anh em. Sao xin Dượng biết dùm bụng má và anh em tôi không bao giờ chịu cái thói bội nghĩa bạc tình của con Cẩm Nhung đó.
Vĩnh Xuân nói.
Mía sau có đốt, nhà dột có nơi, vợ tôi nó ở với tôi không tròn đạo. Vì tội của nó nặng quá, tôi không thể tha thứ được, nên tôi phải tính phân tay rẽ tóc, ai đi đường nấy cho khỏi xào xáo trong gia đình. nhưng tôi nghĩ vợ chồng ăn ở với nhau, giàu không có tình cũng có nghĩa. Huống chi nó sanh cho tôi một đứa con trai, đó là một cái ơn hiển nhiên trước mặt. Thương con phải nhớ tới mẹ, vợ tôi còn cả tuổi, giàu phân rã tôi cũng giúp phương tiện cho nó lập gia đình khác mà hưởng hạnh phúc trên đời. Bởi vậy xa nhau tôi không nỡ bôi lọ trên mặt nó. Tôi muốn cho cuộc rời rã này do nơi mạng số. Vợ tôi gieo nhân nào thì nó hái quả nấy, việc ai làm nấy chịu. Má với mấy anh có can cớ gì chi đâu mà tôi phiền. Xin anh ba về thưa với má, dầu tôi phải xa vợ mà đứa con tôi còn đó, nó chấm dấu khoảng đời vui vẻ của tôi. Ra vô tôi thấy nó, làm sao tôi quên má với mấy anh chị cho được. Bao giờ tôi cũng kính cha mẹ luôn luôn.
Ba Khai cảm động nên ứa nước mắt mà đáp.
Đến nước này mà Dượng còn giữ nhân nghĩa hoài, tôi nghĩ tại thiệt tôi giận con Cẩm Nhung hết sức vậy đi. Tôi không có muốn kể tội khốn nạn của nó cho Dượng nghe.
Thôi anh ba, việc không tốt kể ra làm chi. Tôi coi như chuyện chim bao, tôi muốn quên hết cho an trí.
Dượng thiệt đáng mặt quân tử, tôi xin tỏ thiệt với Dượng nè. Không còn cha thì tôi là con trai lớn ở trong nhà, tôi có quyền nghiêm trị với các em. Tôi hứa chắc với Dượng Cẩm Nhung gây tội, nó phải đền tội đó.
Anh ba giận làm chi? Nên xem đó là tai họa bất ngờ nên tránh khỏi vậy thôi. Lo giải họa tốt hơn là hờn giận.
Không được Dượng à, làm tội thì phải đền tội chứ. Hôm nay nó biết xấu hổ nên nó đòi tự giận cho rồi. Được đâu, làm tội rồi chết, đó là trốn tránh, chứ nó phải định tội. Phải sống mà đền cho nó hết tội mới được chứ. Mà việc đó là việc của tôi, Dượng để cho má với tôi xử trí. Bây giờ tôi xin nói việc của Dượng. Má muốn qua cho giáp mặt, đặng tỏ nỗi lòng của má cho bác với Dượng nghe. Ngặt cái con Cẩm Nhung á, nó làm cho má buồn rầu, lại thêm hổ thẹn quá nữa, nên má đi không có được. Má biểu tôi qua nói với Dượng rằng Cẩm Nhung làm việc tồi tệ như vậy đó. Dượng tính cuộc phân ly là phải. Vợ đã lấy trai có bằng cớ rõ ràng, còn cần gũi làm sao mà coi cho được nữa. Bởi vậy má không dám xin Dượng che chở giùm cho má, với anh em tôi khỏi bị thiên hạ cười chê là vậy thôi. Nghe lời bà Kinh nói hôm qua thì má cảm ơn đức của Dượng lung lắm. Bởi vậy Dượng dạy lẽ nào má cũng chịu hết á, Dượng muốn thứ gì má cũng sẽ làm cho Dượng vừa lòng.
Tôi có muốn gì đâu, tôi chỉ tính phá hồng thú cho vợ tôi thông thả, xong phá một cách êm thấm cho nó khỏi mang tiếng xấu. Nếu tôi vô đơn mà kiện thì tôi phải hài tội của nó, nên tôi không đành. Tôi muốn nói diện lý phu phụ bất hòa, nó vô đơn xin để, nó vô đơn trước rồi tôi cũng vô đơn nói như nó mà ưng thuận để bỏ. Tòa sẽ đòi hai đàn, tòa kiếm thấy hòa giải. Hai đàn cứ quyết cả rồi, tòa hòa giải ít lần không được, tự nhiên tòa sẽ lên án cho để, mà khỏi mang tiếng chi hết à.
Chà chà, phải làm đơn cách nào á, cái đó thiệt là tôi không có hiểu.
Về thủ tục theo phép luật anh hiểu không nổi đâu, phải chịu tốn ít trăm mướn trạng sư làm cho mới được. Việc sẽ dây dưa ít tháng, phải cho trạng sư hầu đặng cả lẽ cho.
Tốn thì chịu tốn chứ làm sao?
Anh ra mướn trạng sư, anh cắt nghĩa cho ổng nghe như tôi mới nói đó, cho ổng hiểu liền à.
Để về tôi thưa cho má hay, rồi mai tôi đi mướn trạng sư. Mà Dưỡng cũng phải vô đơn xin để, Dưỡng cũng phải mướn trạng sư, để tôi đem tiền qua cho Dưỡng trả tổn phí.
Khỏi, tôi không cần mướn trạng sư, tôi vô đơn, tôi xuôi thuận theo vợ tôi. Tôi chịu để bỏ, tôi có chống cự gì đâu mà phải có trạng sư cãi lẽ.
Má có dặn tôi như vậy, Dượng muốn cái gì á, tôi cũng phải chịu hết á. Muốn có một số tiền để mà nuôi cháu Tân, hay muốn có nhà cửa cho cháu ở rộng rãi cũng được. Dượng muốn mấy ngàn má cũng cho, hay muốn nhà nào á, má sẽ mua để cháu Tân đứng bộ.
Xin anh thưa lại với má, tôi cảm ơn má lắm, nhưng tôi không muốn gì hết á. Diễm Tân là con của tôi, tự nhiên tôi phải nuôi nó. Cha con tôi ở phố như vậy cũng an rồi, cần gì phải có nhà cửa. Tôi chỉ xin một điều là vợ tôi vô đơn xin để, nó đừng nài bắt Diễm Tân về mà nuôi.
Ôi, cái đó Dượng khỏi buộc. Thứ mẹ hư mà nài bắt con cái nỗi gì? tôi bảo lãnh việc đó. Dù tòa có dạy Dượng phải giao con cho nó đi nữa, tôi cũng bắt cháu đem trả lại cho Dượng nuôi. Thôi, để tôi thưa cho má hay, rồi mai tôi đi nói chuyện với trạng sư.
Để trạng sư vô đơn rồi thì anh ơi cho tôi hay, đặng tôi vô đơn tiếp theo.
Làm việc gì tôi cũng phải do nơi Dượng, tôi sẽ ghé thường.
Ba Khai cáo từ, Vĩnh Xuân đưa anh vợ ra tới xe, ba Khai nói.
Má có nói dầu vợ chồng Dượng có rời rã đi nữa đó, má cũng coi Dượng là rể quý của má. Còn phần tôi đối với Dượng, tôi thề có trời đất chứng minh nha, tình anh em thủy chung như nhất, không bao giờ phai lệch.
Vĩnh Xuân cảm động không nói được, ba Khai lau nước mắt lên xe mà đi. Vĩnh Xuân đi thẳng lại nhà ông Kinh mà thuật cuộn hội đàm đó cho mẹ và vợ chồng ông Kinh nghe. Ai cũng khen bà chủ Thiệu với ba Khai biết điều và tiết mạng số, khiến Cẩm Nhung gây tai họa, đặng dứt tình thân ái. Vĩnh Xuân buồn mà nói.
Tại mạng số của tôi khiến cho tôi không có vợ chứ không phải tại ai hết á. Trước kia Cúc Hương là con nhà giàu, cô kháng khích với tôi, thì trời khiến cho mẹ cô chê tôi nghèo, làm cho cô phải tìm cái chết, đặng trọn nghĩa với tôi. Sao tôi cưới Cẩm Nhung, cũng con nhà giàu, mà mẹ vợ anh vợ quý trọng cái nghèo của tôi, thì trời khiến cho cô hư, đặng vợ chồng tôi rời rã. Cuộc đời trớ trêu quá, ấy vậy muôn việc đều tại trời. Mình cứ đường ngay thẳng mà đi, đừng ham muốn mà cũng đừng ưu phiền chi hết á.
Ông Kinh nói.
Lời đạo đức quá.
Bà Hương Văn nói. Giàu nghèo hay còn mất, tôi không có cần. Tôi có chút cháu nội đây thì đủ cho tôi vui. Bà dắt Vĩnh Tân về dỗ ngủ. Ông Kinh với Vĩnh Xuân uống trà rồi đờn chơi. Việc vợ chồng Vĩnh Xuân vào đơn tại tòa, lấy cớ phu phụ bất hòa mà xin ly dị. Tòa giải hòa 3 lần không được, nên cách vài tháng sau, tòa lên án phá hôn thú, giao Vĩnh Tân cho cha nuôi. Nhà bà chủ Thiệu khỏi mang tiếng, thiên hạ cười chê, mẹ con bà cảm mến, tình Vĩnh Xuân hết sức. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 32 chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Thủy Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Chương 5 Mơ màng người xưa. Thầy Phan Vĩnh Xuân làm ký lục tại tòa Bố Mỹ Tho hơn 8 năm. Thầy đứng thăm môn và làm việc cũng như mấy thầy ký khác. Thầy không có quyền mà trừng trị ai, cũng không có thế mà đâng đỡ ai. Thầy chỉ giữ 4 chữ thanh cao, chánh trực. Dẫu gặp trường hợp nào, thầy cũng không quên 4 chữ đó. Người ta đương than phiền về thói bốc lột thì Vĩnh Xuân giữ thanh liêm, người ta đương đau khổ với sự hiếp đát thì Vĩnh Xuân giữ chánh trực, người ta đua nhau hống hách xa hoa thì Vĩnh Xuân an phận thanh bần, vui thú phong lưu, chơi cách cao thượng. Vĩnh Xuân cư xử trong vòng nghĩa nhân, kiệm ước, khiêm nhường, ôn hòa, giúp người chứ không hại người. Ai phải thì gần, ai không phải thì lãnh xa, không du bợ,
nịnh hót ai, không thù oán, giận hờn ai. Thầy chỉ ăn ở như vậy đó mà thôi, chứ không mong học thói anh hùng hay quân tử gì hết, mà cũng được công chúng gần xa ngợi khen, kính mến. Thậm chí mấy người xăm xi chê thầy khờ khạo, không biết thừa cơ hội mà làm giàu, nhưng trước mặt họ cũng phải kiêng nể, phải sụt sè nhường bước. Khi Vĩnh Xuân cưới được vợ giàu, thì thầy không đổi cách ăn ở, thì người ta chưa nói gì, đến chừng thầy ứng thuận để bỏ người vợ quý ấy, quý là tại có gia tài sau lưng, để bỏ mà thầy không một chút buồn tiếc, chừng đó người ta mới cắt lưỡi lắc đầu, mới hiểu thầy ái mộ thứ gì quý hơn bạc tiền, vườn ruộng. Mà thiệt, Vĩnh Xuân rứt bỏ Cẩm Nhung được rồi, thầy không buồn, không tiếc, không giận, không phiền chút nào hết. Thầy gỡ rồi xếp mà cất tấm hoàng có thiêu bốn chữ sắc cầm hảo hiệp của mấy ông mấy thầy chúc mừng cho thầy lúc cưới vợ. Thầy để cho mẹ vui chơi săn sóc Vĩnh Tân, chăm non dỗ ăn dỗ ngủ. Thầy hòa đờn làm thi với ông Kinh Lương, vui chơi hoài không nhạt không chán. Đêm nào không đờn không làm thi thì Vĩnh Xuân trong đèn ngồi tại bàn viết hoặc đọc sách hoặc xem luật lệ hành chánh để mở rộng kiến thức và rành rẽ nghề nghiệp thêm, mà hễ ngồi lại bàn thì thầy chẳng khỏi nhìn bút tích của Cúc Hương, có khi nhìn rót nửa giờ, rồi lơ lửng thầm hỏi, Cúc Hương đầu thai trong nhà nào ở đâu, năm nay cô được bao nhiêu tuổi? Năm nay, Vĩnh Xuân ăn lương lớn rồi, số lương châu cấp cho gia đình xài không hết. Thế mà bà Hương Giang vẫn còn quá đánh ú bánh tét mà đếm cho bà hàng hoài, vì Thiến Tư Cao cứ theo nói, gói bánh không cực khổ gì, là bánh ngon bán đắt, mỗi tháng có lời đến 40-50 đồng, nếu dạy nghề thì uổng lắm. Bà khai, qua thăm Vĩnh Xuân thường thường, lần nào qua cũng có cho đồ, khi thì cho trà ngon, khi thì cho xoài mít hoặc cau dừa, anh em gặp nhau cũng vui vẻ thân thiện như hồi trước, nhưng cả hai không bao giờ nhắc tới Cẩm Nhung. Bà chủ Thiệu cũng có qua thăm chị xui với cháu ngoại, lần đầu vì thẹn nên bà bờ ngỡ không vui, chừng thấy chị xui vẫn niềm nở như xưa, mà chàng rể đi làm việc, về cũng chào mừng đủ lễ. Thì bà hết ái ngại nữa, nên vài ba tuần, bà qua thăm một lần, qua thường, tự nhiên quen với Vĩnh Tân, rồi bà ngoại với cháu ngoại vui vẻ nói chuyện với nhau, gây được cảm tình, không còn ngần ngại gì nữa. Bà Hương Giang thấy con đã để vợ, song vẫn còn thân thiện với mẹ vợ như xưa, lại bà thấy bà chủ qua thăm thường, nếu mình không thăm lại thì thất lễ, nên rủ bà Kinh đi thăm bà chủ, đặng đem Vĩnh Tân qua bên nhà ngoại chơi. Hai bà qua chợ cũ mấy lần, mà không lần nào thấy dáng Cẩm Nhung, lại cũng không nghe bà chủ nói tới. Bà Kinh có tánh hay lục lạo, nhưng thấy bà chủ không nhắc tới Cẩm Nhung, bà không nỡ bừa đống tro tàn vì sợ nó bay bụi, nhưng bà cứ tìm người quen mà dõi dẫm trót cả năm rồi mới nghe tin chắc chắn mà nói lại cho bà Hương Giang hay. Theo lời của người trong xóm nói với bà thì được án tòa cho phá hôn thú rồi, Cẩm Nhung qua ở với anh Tư Thông bên Bến Tranh, cách ít ngày có sanh một đứa con gái, nhưng vì có buồn rầu nên thai không được mạnh, đứa con gái tội lỗi đó sanh được có mấy ngày rồi nó chết. Có Cẩm Nhung đau hơn một tháng, chừng có mạnh rồi, ba khai mới cho xe rước cô qua chợ cũ mà ở. Từ ấy đến nay, Cẩm Nhung mặc đồ vải, tối ngày ở trong nhà hoặc nhà bếp, chứ không được léo lên nhà trên. Bây giờ cô ốm teo, hai má cóp, cặp mắt sâu, cái sắc đẹp ngày trước 10 phần, bây giờ chỉ còn vài 3 phần. Mỗi lần bà Hương Giang đem Vĩnh Tân qua thăm bà chủ, thì có Cẩm Nhung chạy ra giường mà trốn, không dám cho con với mẹ chồng cũ thấy mặt cô. Bà Hương Giang nghe như vậy thì bà động lòng, bà khen ba khai chị gia thiệt nghiêm, em phạm tội phải sống mà đền tội, nhưng sống hèn hạ u sầu chứ không sống được cao sang vui vẻ nữa, mà bà tội nghiệp cho thân phận Cẩm Nhung, rủi xa chân sẩy bước mà cảnh đời tươi cười hóa ra cảnh đời thê thảm. Thầy Thúc Hoàng ở căn phố giữa ông Kinh với Vĩnh Xuân, thầy cả phố đặng lên cầu kho, trên Sài Gòn mở tiệm coi mạch và hút thuốc bắc với cao đơn hưởng tán. Bà Hương Giang đã có tiền dư được 400-500, thấy còn hay có khách tới chơi, mà ở một căn chật hẹp tiếp khách bất tiện, và tính cho bà Kinh tỏ ý muốn mướn luôn căn nhà của thầy Hoàng, đặng dọn ở hai căn cho rộng rãi. Bà Kinh tán thành việc ấy lắm, bà nói mướn thêm căn đó để riêng cho Vĩnh Xuân, hai người qua lại đường chơi với nhau thuận tiện không biết chừng nào. Tối bữa đó, hai bà nói cho Vĩnh Xuân với ông Kinh hay, hai người này chịu liền, bà Kinh mới lãnh đi nói với chủ phố mà mướn. Sớm mai bà Kha đi chợ, ghé gà bánh trái của bà chủ gửi cho Vĩnh Tân, cậu gặp thợ của chủ phố sai ra coi, đặng dậm phá và sơn phết căn nhà trống đó cho sạch sẽ, đặng thầy Thông ở. Cậu khuyên bà Hương Giang, nhân dịp có sẵn thợ, bà biểu phá vách phía trong làm cửa, đặng thông hai căn với nhau để qua lại cho tiện. Bà chịu, cậu chỉ thợ chỗ cửa rồi cậu về. Đến xế mát, bà chủ Thiệu qua nữa, bà thăm chị Xu với cháu ngoại, bà coi căn nhà thợ đương làm, rồi đi luôn qua thăm bà Kinh. Từ lúc không có mặt chị Xuôi, bà chủ mở khăn nhỏ lấy 10 tấm giấy xăng để trên ô trầu mà nói với bà Kinh.
Thưa nay, tôi cũng có ý muốn giúp cho thầy Thông sắp đặt bề ăn ở cho nó sung sướng. Mà nói cách nào thầy cũng không chịu, bận vợ chồng phải lìa nhau. Tôi muốn cho thầy 5-3 ngàn hoặc mua nhà cho thầy ở, mà thằng ba tôi nói hết sức, thầy cứ từ chối hoài. Hôm nay thầy chịu dọn một căn riêng, đặng ở cho thông thả mà tiếp khách. Thầy phải mua sắm đồ đạc cho tốt, đặng dọn coi cho được. Tôi muốn chịu tiền cho thầy mua sắm đồ, mà hồi trước thầy không còn chịu thọ đồng tiền của tôi. Bây giờ tôi nói ra tôi sợ thầy từ chối nữa. Tôi nói với chị Xuôi của tôi, thì tôi sợ chị cũng không chịu. Thầy Thông thanh bạch như vậy, lẽ nào chị Xuôi tôi làm trái ý thầy? Vậy tôi gửi 1 ngàn cho bà. Bà thừa lúc nào chị Xuôi tôi vui á, bà to nhỏ cắt nghĩa sự thành tâm hảo ý của tôi cho chị biết. Rồi hai bà dùng số tiền này mà sắm đồ cho thiệt tốt nha, đặng dọn coi cho vui. Nếu cần phí dùng thêm 1-2 ngàn nữa mới đủ mua, thì bà cứ cho tôi hai, tôi sẽ đưa nữa. Thằng ba tôi nó cứ theo căn dặn phải mua đồ cho tốt, đừng có học tiền. Nếu muốn mua bàn ghế hay tủ giường, thứ gì ở đây không có, thì bà cho nó biết nha, nó sẽ lên Sài Gòn mua đồ trở về cho. Nó muốn lãnh dọn nhà cho thầy Thông hẳn hồi, nhưng nó sợ thầy Thông không chịu, nên nó không có dám làm mặt. Vì vậy tôi cậy bà lập thế làm giùm cho nó êm nha.
Bà Kinh biết bà chủ với bà Khai thành thiệt quý trọng Vĩnh Xuân, và họ tâm giúp đỡ để tỏ lòng nến tiếc, chứ chẳng có ý gì khác. Bởi vậy, bà chịu lãnh điều định với bà Hương Giang, đặng lo dọn nhà cho Vĩnh Xuân, mà không cho thầy biết có mẹ con bà chủ nhúng tay vào. Bà lấy 1 ngàn đồng bạc mà cất, sẽ rủ bà Hương Giang lại, bà thấy thì bại lộ mưu kế. Trong lúc gần dọn nhà, bà Kinh mới tỏ riêng sự bà chủ giúp tiền cho bà Hương Giang hay, và dự tính định cho Vĩnh Xuân biết. Bà Khai qua hàng ngày dắt hai bà đi lựa đồ mà mua, ở Mỹ Tho thì có bàn ghế tủ giá mua được. Bà Khai lãnh tiền lên Sài Gòn mua một giường sắt, một đồng hồ treo với một bộ đồ rửa mặt mà trở về, nhờ ba bà giúp một, thành thử căn nhà của Vĩnh Xuân ở thiệt đẹp đẽ, có đủ đồ. Bên căn cũ đem qua chỉ có cái bàn viết, cái tủ sách với cái khuôn kính lợp bút tích cúc hương mà thôi. Vĩnh Xuân càng thấy bữa càng có thêm đồ, mà đồ nào cũng quý giá, thì hỏi mẹ, tiền đâu mà mua đồ nhiều dữ vậy? Bà Hương Giang nói tiền bà bán bánh có lời để dành mấy năm nay, nên bây giờ có dịp thì xài, cất làm chi nữa. Vĩnh Xuân không tin, có ý nghĩ mẹ vay mượn của người khác hoặc có bà chủ tiếp sức, thầy hỏi bà Kinh thì bà Kinh cũng nói y như bà Hương Giang, bởi vậy thầy bị lối, hết nói được nữa. Vì vậy, ở thứ hai căn mà con Sen lại xin thôi, bà Hương Giang phải mướn thằng Ca 17 tuổi, ở phụ với Thiến Tư Cam, giặt đồ cho Vĩnh Xuân và ban đêm có khách, nó lo trà nước cho tiện. Thằng nhỏ thiệt là giỏi, lẹ làng, vui vẻ, mua lá chuối, đi chợ, phụ nấu cơm, quét nhà, giặt đồ, làm việc nào cũng gọn. Vĩnh Xuân được sống tự do một mình trong một căn nhà có đủ tiện nghi mà rèn tập văn chương, nhóm bạn cầm thi, thầy lưu tâm vào đèn sách công phu, mê mẩn với phong lưu thú vị. Đêm nào, ông Kinh cũng qua mà đàm đạo, rồi khi câu tao nhã, lúc to nhỏ, tiếng đờn. Bữa nào có cụ húng trai vô, thì thêm giọng tiêu nghe phơi động can trường, hiệp với tiếng tìm, gợi nỗi niềm sầu thảm. Văn đã thanh tao, đờn đã thiệp nghệ, Vĩnh Xuân mở rộng giao thiệp càng ngày càng rộng thêm. Chẳng những nhạc sư Tô Phương, như các cụ Nam Diệm, Ký Huần, Ký Diệp, Tử Thức, Tư Khôi, lui tới thường thường mà thôi, mà những văn sĩ có danh trong lục tỉnh như mấy cụ Mộc Liêm, Tòng Khuê, Ngư Tiêu, Thanh Phong, Lê Xuân, Bá Nghiêm, Hằng Tiêu đều là khách tri âm, đồng chí của Vĩnh Xuân hết thảy. Trót mấy năm, Vĩnh Xuân sống một chuỗi ngày thảnh thơi, khỏe khoắn, tụy lục thánh khỏi, nhiệm vụ giữ xong. Trường Vĩnh Tân được 7 tuổi, thầy cho nó đến trường mà học, có thằng Ca đưa đi rước về mỗi bữa. Năm Vĩnh Xuân được 35 tuổi, thầy có đủ điều kiện dự thi chức thi huyện, thì thầy không ham tranh danh, chỉ muốn an nhàn, đạm dưỡng trí và nuôi mẹ mà thôi. Mà mấy thầy cứ đắp hoài, nhất là vợ chồng ông Kinh Lương, nói không làm việc nhà nước thì chẳng nói gì, chớ đã chọn, quan trường thì phải tiến bước với người ta, tại sao lại muốn thối thoát, huống chi thầy viết pháp văn dễ dàng, nói tiếng Pháp nhậm nhẹ, hiểu biết các cơ quan hành chánh đáng mặt làm quan huyện, tại sao lại không chịu làm? Dẫu thầy không muốn, thầy cũng làm cho mẹ già vui lòng, được thấy đứa con mà bà dưỡng dục, dày công, nay nó đã chiếm được một địa vị khả quan trong xã hội. Ông Kinh Lương giỏi thiệt, ông biết Vĩnh Xuân là người chí hiếu, ông đem cái thuyết đó mà nói, làm cho Vĩnh Xuân siêu lòng liền. Vĩnh Xuân làm đơn dự thi chức tri huyện, thì thầy thi đậu dễ dàng, lại việc danh thủ khoa nữa. Mấy thầy ở Mỹ Tho, Hùng Tuyền đặc biệt, đã Vĩnh Xuân mà mừng cho thầy, để thầy gửi mấy đường ngay rộng rãi. Bà chú Thiệu hay tin, thì trưa bà có liền mà chúc mừng cho Vĩnh Xuân, rồi tối bà khai cũng qua mà mừng riêng phần cậu nữa. Từ lúc đó, bà Hương Giang với ông Kinh, bà Kinh đủ mặt, bà khai mới đứng dậy mà nói.
Má tôi hay dựng năm thi đậu tri huyện, má tôi mừng quá. Hồi nãy má tôi hay tôi qua thăm Dượng Năm, má tôi biểu tôi thay mặt mời Dượng Năm, mời bác với ông Kinh, bà Kinh nữa, bữa chủ nhật qua nhà ăn cơm trưa với má tôi một bữa. Không phải yến tiệc gì, ấy là bữa cơm thân mật trong gia đình để má tôi tỏ lòng mừng cho Dượng. Công danh của Dượng Năm hiển đạt chứ không có ý gì khác hết. Vậy tôi cứu xin bác, ông Kinh, bà Kinh với Dượng Năm vui lòng chấp thuận, chứ nếu từ chối thì má tôi buồn lắm.
Vĩnh Xuân dự dụ ngồi lặng thinh suy nghĩ. Bà Hương Giang nói, từ ngày có chuyện chị xui với cậu ba quá thăm hoài mà con á không thăm lại đặng trả lễ một lần nào hết. Hôm nay con được hiển đạt, chị xui muốn cho con qua nhà ăn cơm với chị một bữa, vậy con không nên chối từ, bề nào cũng là tình mẹ con. Chị xui ở bển là bà ngoại của thằng Tân, con thi đậu, má mừng thì chị xui ở bển cũng mừng. Con không có được phụ tình chị xui với cậu ba, dẫu mấy năm nay vợ chồng có xa nhau, Xong á chị xui, cũng vẫn đãi con là con rể, không có đổi ý thay lòng chút nào hết.
Ông Kinh với bà Kinh tiếp vô mà nói thế nào, Vĩnh Xuân nó cũng phải nhận lời của bà chủ mời, không có được từ chối. Vĩnh Xuân thấy ai cũng đồng ý hết, chấp thuận hết, nên thầy cũng phải xui theo, cậy bà Khai về thưa với bà chủ rằng trừ chủ nhật bà con bên này sẽ qua ăn cơm với bà chủ một bữa cho vui lòng. Bà Khai hết sức vui mừng, hứa chủ nhật lúc 9 giờ sẽ cho xe rước bà Hương Giang, bà Kinh với Vĩnh Tân qua.